Chương 4: Nền tảng đức tin. Lời chứng của Peter Ljunggren. Peter Ljunggren là một mục sư người Thụy Điển, tổ chức các cuộc truyền giảng chữa lành tại các quốc gia thuộc thế giới thứ ba, bao gồm nhiều nước Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Trong hành trình của mình, ông cho biết khi ông bắt đầu tổ chức các cuộc truyền giảng, ông đã nghe 10 bài giảng của T.L. Osborne, một nhà truyền giáo chữa lành nổi tiếng của thập niên 1950 và 1960, để học bí quyết của chức vụ phép lạ vĩ đại của ông ấy. Ông nói: "Ban đầu tôi rất thất vọng. Tôi nghĩ các bài giảng của ông ấy quá đơn giản. Lý trí của tôi không thể dung hòa được việc làm sao những sứ điệp đơn giản như vậy lại có thể đem đến những kết quả kỳ diệu như thế kia. Tôi đã nghe lại các bài giảng đó một lần nữa và cầu hỏi Chúa, điều gì làm cho các bài giảng này có hiệu quả như vậy Chúa ơi?" Tôi cảm nhận được một tiếng phán bên trong nói rằng ông ấy tin vào những gì mình nói, đó là chìa khóa. Đột nhiên có điều gì đó đã thay đổi bên trong tôi. Dr. Osborne tuyên bố: "Bởi vì Chúa Giê-xu đang sống, tối nay người mù sẽ thấy, người què sẽ đi, người điếc sẽ nghe." Và những lời của ông không chỉ là những lời nói có sức lôi cuốn thông thường. Ông ấy không cố gắng để nhận được một phản ứng lịch sự từ các tín hữu, hoặc những tiếng vỗ tay hay lời tung hô Hallelujah. Người đàn ông này thực sự tin vào những gì mình nói. Tôi có thể nghe thấy đức tin truyền tải qua từng lời ông ấy nói. Điều gì đó đã xảy ra bên trong tâm linh tôi khi tôi cầu xin Chúa để ân tứ đức tin bởi Đức Thánh Linh hoạt động trong đời sống tôi theo cách mà tôi sẽ không chỉ nói những lời nghe có vẻ tôn giáo, mà từng lời tôi truyền đạt đều tràn đầy đức tin, và đức tin sẽ trở nên lây lan trong lòng của những người nghe. Trong 18 năm qua, tôi đã có thể chứng kiến bằng chứng rằng những lời nói với đức tin của Chúa có thể đánh bại nhiều năm hoài nghi đối với Cơ Đốc giáo, nhiều năm truyền thống Ấn Độ giáo hoặc Hồi giáo hay tư tưởng vô thần. Đức tin đơn sơ và những lời hứa của Chúa đem lại những kết quả đáng kinh ngạc. Bước đột phá trong đức tin của tôi. Tôi có một bức ảnh về ngôi nhà nơi Lisa và tôi sống vào năm 1987 đến năm 1988. Số 3 Goodley Place, Glaston Park tại Melbourne, Victoria, Australia. Tôi giữ bức ảnh không phải vì ngôi nhà có gì đặc biệt, mà vì đó là nơi cuộc đời và chức vụ của tôi đã thay đổi mãi mãi. Tôi đã kể trong chương 1 về việc khi đối mặt với nhu cầu quyền năng phép lạ, tôi bắt đầu nghiên cứu lời Chúa để tìm câu trả lời về cách tôi có thể chứng kiến phép lạ xảy ra cho tôi. Và cho hội thánh, tôi vẫn nhớ rõ ràng mình đang nghiên cứu trong văn phòng tại ngôi nhà đó khi tôi bắt gặp Hebrew chương 13 câu 8: "Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi." Như một tia sáng lóe lên, tôi nhận ra chính là điều này đây. Quá đơn giản, nhưng có điều gì đó thay đổi sâu sắc trong tâm linh tôi khi sự mặc khải này trở thành của tôi. Nếu Đức Chúa Giê-xu Christ là như vậy hôm nay, thì Ngài vẫn sẽ làm cho tôi những gì Ngài đã làm cho những người khác trước đây. Tôi có thể cầu nguyện cho người bệnh, và Chúa Giê-xu đấng không hề thay đổi sẽ hành động qua tôi trong quyền năng chữa lành như Ngài đã làm cho các môn đồ của Ngài trước đây. Khi tôi bắt đầu tin điều đó, mọi thứ trong cuộc đời và chức vụ của tôi đã thay đổi. Điều đó đã đưa tôi vào con đường chữa lành và cầu nguyện cho người bệnh. Nguyên tắc đức tin. Chúa Giê-xu đã đưa ra một nguyên tắc vĩnh cửu của quyền năng phép lạ khi Ngài nói với hai người mù trong Matthew chương 9 câu 29: "Các con tin thế nào thì sẽ được thể ấy." Các con tin thế nào có nghĩa là tùy theo mức độ đức tin, theo lượng đức tin, bởi nhờ đức tin, nói cách khác, bạn nhận được những gì bạn tin. Nguyên tắc này hoạt động cả tích cực lẫn tiêu cực. Nó đã hoạt động tiêu cực đối với cả cha tôi và tôi. Chúng tôi đã không thấy phép lạ chữa lành trong một thời gian trong chức vụ của mình, vì chúng tôi không tin rằng mình có thể. Điều này là do ý tưởng sai lầm rằng chúng tôi cần phải có một ân tứ chữa lành để cầu nguyện cho người bệnh. Hebrew chương 4 câu 2: "Vì tin lành được giao giảng cho chúng ta cũng giống như cho họ, nhưng lời họ đã nghe không đem lại ích lợi gì, vì trong khi nghe họ không tiếp nhận lời ấy với đức tin." Chúng tôi chưa bao giờ cá nhân hóa những lời hứa chữa lành bằng cách thêm đức tin của mình vào những lời hứa đó. Nhưng nguyên tắc này cũng hoạt động cách tích cực. Đức tin kích hoạt quyền năng siêu nhiên của Chúa thay cho chúng ta. Kinh Thánh nói trong Hebrew chương 11 câu 1, đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Từ xác quyết ở đây có hàm ý về giấy chứng nhận quyền sở hữu. Giấy chứng nhận này cho phép bạn có quyền sở hữu điều mà bạn tin tưởng. Nói cách khác, nếu bạn có thể tin vào điều gì đó, bạn có thể đạt được nó. Như một vị mục sư thông thái đã nói, nếu bạn muốn trải nghiệm những gì các nhân vật trong Kinh Thánh đã trải nghiệm, thì bạn phải tin những điều họ đã tin và làm những điều họ đã làm. Đức tin cho sự chữa lành. Đức tin cho sự chữa lành dựa trên nhiều lĩnh vực, và tất cả đều dựa trên Đức Chúa Trời. 1. Quyền năng của Chúa. Những ai cầu nguyện cho người bệnh sẽ đối mặt với những căn bệnh, chấn thương hoặc tình trạng khiến họ sợ hãi. Chúng ta sẽ nghĩ, làm sao thứ bệnh có thể được chữa lành? Đức tin không thể dựa trên loại bệnh tật hay mức độ hiểm nghèo của căn bệnh. Nó chỉ dựa trên Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài để chữa lành. Đó là lý do tại sao nó được gọi là sự chữa lành thiên thượng từ Đức Chúa Trời. Nhiều lần, các câu Kinh Thánh nói về quyền năng của Chúa, đề cập đến quyền năng của Ngài trong sự sáng tạo. Thi Thiên 124 câu 8, sự cứu giúp của chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. Điều này rất hợp lý. Nếu Đức Chúa Trời đã tạo ra trời và đất chỉ bằng lời phán của Ngài, thì chắc chắn Ngài có đủ quyền năng để chữa lành thân thể tôi hoặc người mà tôi đang cầu nguyện cho. Quyền năng của Chúa không có giới hạn. Ngài không nói rằng ta chỉ có thể chữa lành nếu bệnh chưa kéo dài quá lâu, hay miễn là bác sĩ không nói rằng nó không thể chữa được. Thay vào đó, chúng ta được dạy rằng Luca chương 1 câu 37, bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Tôi đã chứng kiến Chúa làm những điều kỳ diệu. Tôi đã cầu nguyện cho một phụ nữ có vấn đề về lưng. Bà nói rằng bà đã phẫu thuật, nhưng điều đó không khắc chế được vấn đề và bà đau đớn vô cùng. Sau khi cầu nguyện, tôi bảo bà cúi xuống để kiểm tra. Bà bắt đầu phản đối, nhưng tôi đã cắt lời bà. Đôi khi mọi người mong muốn kể cho tôi mọi lý do tại sao họ không thể, hoặc họ muốn kể cho tôi toàn bộ lịch sử y tế của họ. Đến khi họ kể xong, không ai còn muốn tin nữa. Vì vậy, tôi ngắt lời và nói, hãy cúi xuống. Bà nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và cúi xuống. Bà đứng thẳng lên và nói, điều này không thể xảy ra. Tôi có một thanh kim loại chạy dọc cuộc sống. Tôi không thể cúi xuống. Nhưng bà đã cúi xuống và cơn đau đã biến mất. 2. Sự chuộc tội của Chúa. Như tôi đã trình bày trong chương 2, nền tảng của sự chữa lành là sự chuộc tội. Huyết của Chúa Giêsu đã trả giá cho sự chữa lành của chúng ta. Đó là lý do tại sao lời hứa về sự chữa lành được nói trong thì quá khứ. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24, Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. Bạn đã được chữa lành. Chữa lành đã được trả giá trên thập tự giá. Bất cứ điều gì đã được trả giá có thể được sở hữu. Ví dụ, vợ chồng tôi đã từng được người ta tặng thẻ quà tặng cho nhà hàng. Chúng tôi không cần phải hy vọng, kiêng ăn hoặc cầu nguyện rằng bữa ăn sẽ được trả tiền. Chúng tôi chỉ cần đưa thẻ quà tặng đã được thanh toán trước. 3. Ý muốn của Chúa. Một trong những lĩnh vực phổ biến nhất ngăn cản tín hữu khỏi sự chữa lành, dù là nhận lãnh hoặc truyền bá nó, là vấn đề về ý muốn của Chúa. Một số các đốc nhân tin rằng Chúa hoàn toàn không chữa lành gì cả. Điều đó thật ngu ngốc và tôi sẽ không dành thời gian cho vấn đề đó. Nhưng phổ biến hơn, các cơ đốc nhân tin rằng Chúa có thể chữa lành nếu Ngài muốn. Nhưng họ có những sự giảng dạy khác nhau ngăn họ tin vào sự chữa lành của Ngài. Một số người tin rằng Chúa là đấng tế trị và họ hiểu quyền tế trị của Ngài có nghĩa là Chúa chỉ chữa lành nếu Ngài muốn và con người không thể làm gì để khiến Ngài chữa lành. Nhưng Chúa đáp lại đức tin và chúng ta đọc về những người đã đến và cầu xin tin tưởng vào một phép lạ chữa lành. Bartimê kêu cầu sự giúp đỡ và Chúa Giêsu đã dừng lại để chữa lành. Người phụ nữ Sirofenisi đã cầu xin một phép lạ cho con gái mình và Chúa Giêsu chỉ ra rằng sự chữa lành là bánh của con cái, thuộc về con cái của Đức Chúa Trời là người Do Thái. Đó chưa phải là lúc người ngoại được nhận sự giúp đỡ của Chúa, nhưng khi nhìn thấy đức tin của bà, Chúa Giêsu vẫn chữa lành. Sau đó, nhiều cơ đốc nhân được dạy rằng Chúa là đấng làm cho họ bệnh hoặc muốn họ bệnh. Điều này được cho là để dạy họ những bài học hoặc hạ họ xuống, hoặc vì một mục đích bí ẩn nào đó. Nhiều năm trước, tôi đã giảng tại một cuộc chuyên giảng chữa lành và một nhà báo đến phỏng vấn tôi. Khi bà đặt câu hỏi, Tôi biết rằng bà đang chịu đựng bệnh viêm khớp ở tay. Tôi hỏi liệu tôi có thể cầu nguyện cho bà không. Bà nói bà là một cơ đốc nhân. Và bà trả lời, ồ không, Chúa đang dạy tôi những bài học tuyệt vời qua căn bệnh này. Vì vậy tôi đã hỏi một câu hỏi hiển nhiên, những bài học đó là gì? Chồng bà ngơ ngác, sau đó trả lời, tôi không biết. Tôi hỏi thêm, bà đã mắc bệnh này bao lâu rồi? Bà đã học những bài học này bao lâu rồi? Bà nói, 12 năm. Tôi nói, tôi không có ý xúc phạm nhưng bà không thông minh lắm phải không? Bà đã học bài học này 12 năm rồi và bà vẫn không biết bài học này là gì à? Bà ngập ngừng sau đó nói, điều đó có vẻ ngu ngốc phải không? Tôi nói, đúng vậy, rất ngu ngốc. Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời trong hình hài con người. Ngài trở thành người để cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là ai và điều gì Đức Chúa Trời muốn xảy ra. Ngài nói cho chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong sự chữa lành. Mác-chương 1 câu 40 đến câu 41. Có một người phong hủi đến với Đức Chúa Giêsu, quỳ xuống và khẩn xin, nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến con được sạch. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, đưa tay chạm vào người ấy và phán, ta muốn, hãy sạch đi. Ngài đã cho chúng ta thấy ý muốn của Đức Chúa Trời trong việc chữa lành. Bất cứ nơi nào Ngài thấy người bệnh và họ muốn được lành, Ngài đều chữa lành cho họ. Ngài không bao giờ để ai còn bệnh tật nhằm hạ thấp họ, giúp họ hoặc dạy họ bài học gì cả. Thay vào đó, chúng ta đọc được những câu như Ngài chữa lành tất cả, Matthew 12 câu 15, và Ngài chữa lành tất cả những người bệnh, Matthew 8 câu 16, hoặc tất cả những ai chạm vào Ngài đều được chữa lành, Mark 6 câu 56. 4. Hồ sơ của Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn biết liệu bạn có thể tin vào lời của ai đó không, bạn sẽ xem xét hồ sơ theo dõi của họ, những gì họ đã làm trong quá khứ. Trong lĩnh vực tự nhiên, điều này được thể hiện qua điểm tín dụng của bạn, khả năng trả nợ của bạn như thế nào. Họ xác định điều đó một phần bằng cách xem xét lịch sử thanh toán của bạn. Trong việc chữa lành, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có một hồ sơ xuất sắc. Hãy nhìn vào lịch sử chữa lành của Đức Chúa Trời, Abraham. Không phải ngẫu nhiên mà tổ phụ đức tin chúng ta đã kinh nghiệm một phép lạ chữa lành. Đức Chúa Trời đã thực hiện một phép lạ và một cặp vợ chồng vô sinh đã có thể thụ thai. Sau đó Abraham cầu nguyện cho Abimelech và Đức Chúa Trời cũng đã chữa lành cho những người phụ nữ trong gia đình ông. Sáng Thế Ký chương 20 câu 17. Sau đó Abraham cầu nguyện với Đức Chúa Trời và Ngài chữa lành cho Abimelech, vợ và các nữ tỳ của vua để họ có thể sinh con cái. Trong Tân Ước, chúng ta được cho biết rằng những gì Đức Chúa Trời đã làm cho Abraham, Ngài cũng dự định làm cho chúng ta. Galati chương 3 câu 14, để trong Đấng Christ Jesus phước lành dành cho Abraham đến được với các dân ngoại và bởi đức tin chúng ta nhận lãnh lời hứa về Thánh Linh. Các tiên tri, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã sử dụng các tiên tri trong Cựu Ước để đem đến sự chữa lành. Elise đã đưa ra những lời hướng dẫn giúp Naaman, người phong cùi, được chữa lành. Da của ông được chữa lành một cách kỳ diệu. Nhà tiên tri cũng đem đến sự chữa lành cho người phụ nữ Sunem, một người phụ nữ vô sinh đã có thể thụ thai và sinh con. Sau đó cậu bé qua đời, Elise đã cầu nguyện và cậu bé được sống lại. Các thầy tế lễ Eli, thầy tế lễ thương phẩm, đã cầu nguyện cho một người phụ nữ vô sinh tên là Anne và bà đã có thể thụ thai một cách kỳ diệu và sinh con. Các vua, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã chữa lành cho nhiều vị vua. Ezechia đã được chữa lành khỏi một căn bệnh đe dọa tính mạng. Vua David cũng từng kinh nghiệm sự chữa lành trong Thi Thiên chương 6. Sau đó, ông nói với tất cả các tín hữu rằng một lợi ích của việc có mối quan hệ với Đức Chúa Trời là phép lạ chữa lành bệnh tật. Thi Thiên chương 103 câu 2 đến câu 3. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Các sách phúc âm. Các sách phúc âm kể về Chúa Giêsu chữa lành cho nhiều người bệnh. 27% nội dung của các sách phúc âm liên quan đến việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh. Nhưng Chúa Giêsu đã làm rõ rằng sự chữa lành không chỉ giới hạn ở Ngài. Ngài dự định để những người tin Ngài cũng có thể thực thi sự chữa lành từ Đức Chúa Trời cho người khác. Trong mỗi đoạn kinh thánh về sự sai phái, Chúa Giêsu được kết nối việc chữa lành bệnh tật với việc giảng tin lành. Matthew chương 10 câu 1. Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh và chữa lành mọi bệnh tật yếu đau. Luca chương 9 câu 1 đến câu 2. Đức Chúa Giêsu gọi 12 sứ đồ họp lại, ban quyền năng và thẩm quyền để đuổi quỷ và chữa bệnh. Ngài sai họ đi giao giảng vương quốc Đức Chúa Trời và chữa lành người bệnh. Luca chương 10 câu 9: Hãy chữa lành người bệnh ở đó và nói với họ rằng vương quốc Đức Trời đã đến gần các người. Công vụ các sứ đồ. Sách Công vụ các sứ đồ là khuôn mẫu cho những gì hội thánh nên là, và chúng ta thấy sự chữa lành xuyên suốt cuốn sách này. Một người què đã được chữa lành tại cổng đền thờ. Phi-e-rơ mạnh mẽ tuyên bố rằng sự chữa lành chứng tỏ Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết. Công vụ chương 3 câu 15 đến câu 16: Anh em đã giết Chúa của sự sống, nhưng Đức Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại. Chúng ta là những người nhân chứng cho điều đó. Chính đức tin trong danh Ngài đã làm cho người mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Chính danh Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người này hoàn toàn khỏe mạnh như tất cả anh em đã thấy. Trong công vụ chương 5, có một bầu không khí chữa lành đến mức bóng của Phi-e-rơ cũng mang quyền năng phép lạ đến. Công vụ chương 5 câu 16: Dân chúng ở các thành phố lân cận cũng tụ họp về Jerusalem, đem đến những người đau ốm, những kẻ bị uế linh hành hạ, và tất cả đều được chữa lành. Trong công vụ chương 8, Philip cầu nguyện và nhiều người bị liệt và què đã được chữa lành. Trong công vụ chương 9, Phi-e-rơ cầu nguyện cho một người bị liệt tên là Ene và ông đã có thể đi lại. Sau đó Tabitha đã được sống lại sau khi ông cầu nguyện cho bà. Trong công vụ chương 14, Phao-lô cầu nguyện và một người què đã có thể đi lại. Trong công vụ chương 20, ông đã cầu nguyện cho một thanh niên bị ngã từ cửa sổ xuống và chết, và anh ta đã sống lại. Trong công vụ chương 28, khi họ đến đảo Manta sau một vụ đắm tàu, Phao-lô đã cầu nguyện cho cha của một công dân địa phương và ông đã được chữa lành, và điều này gây ấn tượng lớn đối với người dân địa phương. Trong công vụ chương 6, chúng ta thấy rằng sự chữa lành liên quan đến việc phát triển môn đồ. Công vụ chương 6 câu 8: Ê-tiên được đầy ân điển và quyền năng, làm những phép màu và dấu lạ rất lớn trong dân chúng. Một chiêu kích siêu nhiên rõ ràng ở một người trong khi người đó đang được môn đồ hóa, cho thấy rằng người đó sẽ có khả năng đem đến chiêu kích siêu nhiên trong chức vụ tương lai. Các thư tín thực chất là các lá thư viết cho các hội thánh, chứa đựng những ghi chép về sự chữa lành. Roma chương 15 câu 19: Bằng quyền năng của dấu lạ phép màu, bằng uy lực của Thánh Linh Đức Chúa Trời, tôi đã công bố cách trọn vẹn tin lành của Đấng Christ khắp nơi, từ Jerusalem và miền phụ cận cho đến xứ Illyri. Điều này đem đến một cái nhìn sâu sắc thú vị. Phao-lô nói rằng tôi đã công bố cách trọn vẹn tin lành. Một phần các cụm từ này có nghĩa là ông đã giảng tin lành ở mọi nơi. Nhưng tôi tin rằng ông cũng không nói rằng tôi đã giảng trọn vẹn tin lành. Không chỉ Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi mà Ngài còn là đấng chữa lành. Gia-cơ đưa ra lời hướng dẫn rằng những người bệnh nên nhờ cầu nguyện, và có một lời hứa được đưa ra. Gia-cơ chương 5 câu 15: Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Phi-e-rơ hướng dẫn các tín hữu về những gì họ nên có và nên trở thành, và nhắc nhở họ về quyền năng của thập tự giá. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lăn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. 5. Lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời giữ giao ước. Ngài không đưa ra những tuyên bố yếu ớt, nhưng là lập giao ước cách chắc chắn với con người. Phục truyền luật lệ ký chương 7 câu 9: Vì vậy, anh em phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời thành tín, đấng gìn giữ giao ước và lòng nhân từ đến hàng nghìn thế hệ cho những người yêu mến Ngài và tuân giữ các điều răn Ngài. Từ giao ước có nghĩa là cắt, và nói về cách mà người ta lập những lời hứa long trọng trong thời cổ đại. Họ sẽ lấy một con vật và giết nó, sau đó cắt nó làm đôi và tách ra hai phần. Những người lập giao ước sẽ đi giữa hai nửa của con vật chết khi tuyên bố lời hứa. Họ đang nói rằng, hãy để điều đó xảy ra với tôi nếu tôi không giữ lời hứa của mình. Nói cách khác, tôi không đưa ra những tuyên bố yếu ớt mà sau này tôi sẽ rút lại. Với ý niệm đó, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã đưa ra những lời hứa về quyền năng và sự chữa lành của dân sự Ngài. Xuất Ê-díp-tô ký chương 15 câu 26, Ngài phán: Nếu các con chăm chú nghe lời Giê-hô-va Đức Trời của các con, làm điều ngay thẳng trước mặt ta, lắng tai nghe các điều răn và gìn giữ mọi luật lệ ta, thì ta sẽ không giáng trên các con một bệnh nào trong các bệnh mà ta đã giáng trên dân Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va, đấng chữa bệnh cho các con. Thi Thiên chương 103 câu 2 đến câu 3: Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài, chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Mắc chương 1 câu 41. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, đưa tay chạm vào người ấy và phán: "Ta muốn, hãy sạch đi." Mắc chương 16 câu 18. Họ sẽ đặt tay trên người bệnh và họ sẽ được lành. Sa cơ chương 5 câu 14 đến câu 15. Có ai trong anh em đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, họ sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và sức dầu cho người bệnh. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh. Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24. Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. Kết quả của đức tin. Tất cả các câu kinh thánh trên chỉ có tác dụng nếu bạn quyết định tin chúng vào bản thân mình. Vì vậy, khi tôi đọc và nghiên cứu lời Chúa, tôi quyết định rằng tôi sẽ tin Đức Chúa Trời. Nếu tôi tin Ngài về sự cứu rỗi của tôi dựa trên thập tự giá, thì tôi cũng có thể tin Ngài về sự chữa lành cũng dựa trên thập tự giá. Điều cần xảy ra trong chúng ta là đức tin phải trở nên cá nhân hóa. Đọc các câu kinh thánh và đồng ý với chúng trong tư tưởng là một chuyện, nhưng điều đó không giống như việc nói rằng điều này là sự thật dành cho tôi ngày hôm nay. Khi tôi đang đọc lời Chúa và những lời hứa của Ngài, tôi bị ấn tượng bởi một tuyên bố mà Phi-e-rơ đã đưa ra khi ông nhận ra rằng Đức Chúa Trời cũng muốn cứu những người ngoại. Công vụ chương 10 câu 34. Bản hiệu đính, Phi-e-rơ bắt đầu nói: "Thật, tôi nhận biết Đức Chúa Trời chẳng thiên vị ai." Bản truyền thống, chẳng vị nể ai. Phi-e-rơ nghĩ rằng những lời hứa của Đức Chúa Trời là khác nhau đối với từng người. Chúng áp dụng cho người Do Thái nhưng không cho người ngoại. Ông ngạc nhiên khi nhận ra rằng những lời hứa của Đức Chúa Trời là giống nhau cho tất cả những ai tin. Tuyên bố đó đã vang dội trong tâm linh tôi và tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình. Trước đó, tôi nghĩ rằng sự chữa lành là một ân tứ mà chỉ một số người có. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ, nếu Đức Chúa Trời không thiên vị và không tỏ ra thiên vị, thì những lời hứa về sự chữa lành cũng dành cho tôi. Đó là lý do tại sao lời cầu nguyện tôi thốt ra khi tôi chứng kiến phép lạ đầu tiên là điều đó hiệu nghiệm với Harry Hughes. Và tôi biết Ngài không yêu thương Harry nhiều hơn tôi. Bạn có thể làm điều đó cho chính mình. Bạn có thể cá nhân hóa đức tin của mình và nói: "Ngài không yêu thương Wayman Mitchell hay Ray Mitchell nhiều hơn yêu thương tôi." Nếu điều đó hiệu nghiệm với họ thì nó cũng sẽ hiệu nghiệm với tôi. Một suy nghĩ khác về kết quả của đức tin. Đức tin sẽ không có tác dụng nếu không có hành động. Trong Kinh Thánh, đức tin được ví như một hạt giống, nó phải được gieo trồng. Luca chương 17 câu 5 đến câu 6. Các sứ đồ thưa với Chúa: "Xin thêm đức tin cho chúng con." Chúa đáp: "Nếu các con có đức tin bằng một hạt cải, các con có thể bảo cây dâu này rằng hãy nhổ lên mà trồng xuống biển, thì nó sẽ vâng lệnh các con." Bạn có thể đọc đi đọc lại, cầu nguyện đi cầu nguyện lại, nhưng cho đến khi bạn gieo trồng hạt giống đức tin bằng cách hành động như thể Đức Chúa Trời đã nói đúng sự thật thì không có gì sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời không ban đức tin cho những ai không cần đức tin. Nếu bạn không thực sự cầu nguyện cho sự chữa lành, bạn không cần đức tin để chữa lành. Tôi có thể đưa ra một cam đoan tuyệt đối: 100% những người bạn không cầu nguyện cho sẽ không được chữa lành. Nhưng nếu bạn tin vào lời của Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho người bệnh, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu chữa lành. Xây dựng đức tin của bạn cá nhân. Làm thế nào tôi có thể đặt mình vào vị trí để đức tin của tôi có thể được xây dựng? Hãy để tôi giải thích những cách thức rất thực tế mà tôi đã sử dụng để xây dựng đức tin của mình. Tôi không cố gắng biến điều này thành một công thức mà bạn phải tuân theo chính xác, nhưng tôi biết một số người có thể thấy hữu ích khi hiểu cách tôi đã xây dựng đức tin của mình cho sự chữa lành. 1. Tìm kiếm lời Chúa. Tôi thật sự tìm kiếm trong Kinh Thánh những gì Đức Chúa Trời đã hứa. Tôi tìm kiếm các câu Kinh Thánh nói về sự chữa lành, quyền năng, phép lạ, sức mạnh, lời hứa, đức tin, khả năng, v.v. Tôi đã tìm thấy những điều này bằng cách sử dụng từ khóa trong một cuốn sách chỉ dẫn Kinh Thánh. 2. Tôi đọc lời Chúa với đôi mắt đức tin. Trong khi đọc Kinh Thánh hàng ngày, tôi luôn để ý bất kỳ câu Kinh Thánh nào có thể khích lệ đức tin của tôi về quyền năng, tính cách hoặc sự sẵn sàng giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Chính trong khi đọc Kinh Thánh, tôi đã bắt gặp câu Kinh Thánh khiến đức tin trở nên thực tế đối với tôi. Hebrews chương 13 câu 8. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. 3. Tôi biên soạn danh sách các câu Kinh Thánh liên quan. Kinh Thánh cho chúng ta biết nguồn gốc thực sự của đức tin, và đó phải là lời Đức Chúa Trời. Roma chương 10 câu 17, như vậy đức tin đến từ những điều người ta nghe, và người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Sau khi biên soạn danh sách đó dưới tiêu đề sự chữa lành, tôi sẽ xem xét lại chúng, nghiên cứu và đọc lại. Tôi vẫn làm điều này cho đến ngày nay. Với bất kỳ nhu cầu nào mà tôi đang đối mặt trong cuộc sống, tôi tìm đến lời Chúa và tìm xem Ngài nói gì về tiền bạc, sự hướng dẫn, sự giải cứu, vân vân. Tôi có nhiều danh sách các câu kinh thánh liên quan đến các lĩnh vực cần thiết mà tôi vẫn sử dụng cho đến ngày nay. 4. Tôi bắt đầu cầu nguyện trên lời Chúa. Danh sách các câu kinh thánh mà tôi đã biên soạn, tôi bắt đầu mang theo khi tôi cầu nguyện. Tôi sẽ cầu nguyện những câu kinh thánh này thành tiếng, nói rằng: Chúa ơi, đây là những gì lời Ngài nói, đây là những gì con cần xảy ra trong cuộc đời con. Xin hãy giúp điều này trở nên thực tế đối với con. Xin mở mắt con và làm cho nó trở thành sự mặc khải, chứ không chỉ là thông tin. 5. Tôi bắt đầu nói những câu kinh thánh này ra thành tiếng. Khi chúng ta nói lời của Đức Chúa Trời, nó sẽ được khắc sâu vào tâm linh của chúng ta. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã đưa ra một mệnh lệnh thực tiễn cho Giô-suê. Giô-suê chương 1 câu 8: Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. Tôi bắt đầu nói ra thành tiếng, đây là những gì Đức Chúa Trời đã hứa, đây là những gì Ngài sẽ làm cho tôi. Tôi không tự tạo ra thực tế của riêng mình hoặc cố gắng thao túng Đức Chúa Trời. Tôi chỉ đơn giản đồng ý với Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì phát ra từ miệng bạn đều trở nên mạnh mẽ. Châm ngôn chương 18 câu 20: Bụng được no nê do bông trái của miệng, hoa lợi đôi môi làm cho người no đủ. 6. Tôi bắt đầu nuôi dưỡng đức tin của mình. Bất cứ điều gì bạn nuôi dưỡng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Bất cứ điều gì bạn bỏ đói sẽ trở nên yếu đuối. Một mục sư già tên là Lester Sumrall từng nói: Hãy nuôi dưỡng đức tin của bạn và bỏ đói những nghi ngờ của bạn. Đó là những gì tôi đã làm. Tôi không đọc sách của những người tranh luận chống lại sự chữa lành hoặc quyền năng phép lạ. Tôi đọc sách về sự chữa lành, chẳng hạn như Chữa lành người bệnh, Healing the Sick của T.L. Osborne. Tôi đọc sách về đức tin, chẳng hạn như Đức tin thay đổi thế giới, Faith to Change Your World của Lester Sumrall. Tôi đọc tiểu sử của những người ngũ tuần mà Đức Trời đã sử dụng trong công tác chữa lành, chẳng hạn như John Gillick, sứ đồ cho châu Phi của Gordon Lindsay, hoặc bảy nhân vật tiên phong của phong trào ân tứ của Colin Whitaker. Tôi đọc những cuốn sách chứa đựng lời chứng về sự chữa lành, chẳng hạn như Tôi tin vào phép lạ, I Believe in Miracles của Keaton Kutzman. Từ tất cả những điều này, tôi đã tạo ra một bầu không khí đức tin nơi tôi có thể có cơ hội tốt nhất để nhận được một sự mặc khải về đức tin. Chúa Giêsu đã đưa ra một lời hứa cho tất cả chúng ta. Matthew chương 7 câu 7: Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho các con. Bạn sẽ tìm thấy điều mà bạn đang tìm kiếm. Khi tôi tìm kiếm đức tin một cái nọ, tôi thực sự đã tìm thấy nó, và nó đã trở thành của tôi. Lời hứa đó cũng áp dụng cho bạn. Nếu bạn muốn Đức Chúa Trời ban cho bạn đức tin để chữa lành, nếu bạn muốn Đức Chúa Trời ban cho bạn đức tin để cầu nguyện cho người bệnh, hãy tìm kiếm nó và bạn sẽ tìm thấy nó.